Kính lạy Thưa Chúa, dấu chúng con tạ ơn Chúa vì suốt tuần lễ Chúa gìn giữ cho hết thảy chúng con được bình an. Cảm ơn Chúa trong cuộc sống bận rộn đô thị hóa cũng như công việc, anh em chúng con đi làm, giờ đây chúng con có một thời giờ đặc biệt để cùng nghiên cứu lời của Chúa. Xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con yêu Chúa, chúng con ham thích lời Chúa, những nay cái thèm khát khen nước vậy. Và mở tâm trí để chúng con thấy sự lạ lùng trong lời của Chúa, để nuôi dưỡng tâm linh của chúng con. Tất cả mọi điều đều qua đi, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Trong những tốt lành của Chúa, chúng con cũng còn được sâu nhiều Chúa, được hiểu Chúa một cách rõ ràng. Vì đạo của Chúa là một đạo mặc khải, chúng con phải tìm kiếm, chúng con biết ý muốn của Chúa, chúng con mới sống đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa vì hôm nay Chúa cho thầy Phúc, ông thầy Nhĩ Đông về đây, và có thầy Pô, có giáo sư ở tại đây. Cảm ơn Chúa vì đây là những dịp tiền rất quý báu mà chúng con biết được sâu nhiệm, biết lời của Chúa trong nguyên bản. Hãy ban phước cho thời giờ này, cho thầy Phúc dịch được đến của Chúa, cho giáo sư tiến sĩ chuyên về kinh thánh trình bày những điều mà nhân sự chúng con có thể hiểu được. Chúa ban phước cho hết thảy chúng con, gìn giữ chúng con có sự tươi mới trong lời của Chúa. Trong đêm nay và đêm mai, nguyện Chúa ở cùng ban phước để chúng con ham thích, chúng con học hỏi và nhận được những điều bổ ích cho tâm linh của chúng con, để chúng con sống giữa thế gian này, chúng con làm nhân chứng đắc lực cho Chúa. Cảm ơn Chúa trong mọi sự, chúng con cầu nguyện nhờ Chúa Jesus Christ. Amen. Mời ông Thánh Phụ mời. Cảm ơn
xin trân trọng kính chào gia đình đại tế Chúa, hồng sư Trần Hồng Quang, cũng như các con cái Chúa Tàng và Thánh ở Tây Thành. Rất là thân yêu. Tôi cảm ơn Chúa thì trong những tháng qua thì tôi cũng có chương trình đi học, rồi trong cơ hội nghỉ được một vài tuần về thì tôi lại được liên lạc với thầy Phò. Như hồi nãy nói ở đây thì cũng một số người đã biết thầy Phò rồi. Thì nói thầy cũng có một cái chương trình đi qua Việt Nam vào năm 2011. Thì rất là coi như là Chúa cũng sắp xếp thời gian và Chúa cho tôi thì kết hợp với thầy, rồi chúng tôi về ở trong cái dịp tiệc này. Lần này thì thầy về với vị mục sư là tên là John Ice Cream. Okay, xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Ông mục sư John thì tháng 4 vừa rồi thì tôi có dịp tôi đi qua Mỹ, tôi được giảng tại hội thánh của ông. Và hội thánh của ông được khoảng cũng là hơn khoảng được 150 tín đồ, rất là vui cho một cái cộng đồng, một cái làng nhỏ ở tại Syracuse, ở tại gần Buffalo, ở trong cái thành phố Buffalo thì tôi giảng ở tại đó. Và trong lần này thì ông nói là muốn đi qua Việt Nam và thầy Paul là người sắp xếp, rồi muốn có một cái chương trình để học kinh thánh với ông thầy địa phương. Họ cũng có những chương trình khác nữa, nhưng mà tôi nói thì xin dành cho hai đêm hội thánh Tây Thạnh. Mặc dù tôi thì không phải là gọi là nhân sự chính thức ở Tây Thạnh, nhưng mà vì hôm qua thầy Quang thì chúng tôi trong đồng lao với nhau, chúng tôi làm việc với nhau mặc dù xa nhau, nhưng mà chúng tôi cũng còn có những chương trình đang làm việc với nhau, nên ta nói đây là cái cơ hội để cho để lấy Chúa đến cùng học lời Chúa chung với quý vị cũng như chính bản thân của tôi. Thì tối hôm nay thì thầy tới Chúa cũng sẽ hai người cũng sẽ cùng nhau sẽ hướng dẫn. Trong các bài học tối nay thì nó sẽ một mang cái tính chất rất là đặc biệt. Nó hoàn toàn có lẽ trong các bài hướng dẫn thì quý vị sẽ thấy kinh thánh lời của Chúa rất là đặc biệt. Dù khi lâu nay mình học kinh thánh và mình tìm ra những cái vấn đề ý nghĩa kinh thánh rồi áp dụng như thế nào, nhưng tối nay thì không có một cái phần hướng dẫn. Và trong thời gian này thì ông là người sẽ hướng dẫn cho quý vị. So, okay, you will go first. Okay. Chúng ta cho thầy Paul một tràng pháo tay để chúng ta có cái tiền đại không ạ? Có cái tiền đại xin đại cái micro.
Good evening, you can hear me. No problem. Yeah.
Chào quý vị. Xin chào quý vị.
Oh, I recognize some beautiful faces.
Tôi nhận ra những cái gương mặt rất là dễ thương.
And also Pastor Juan.
Không có. Nếu tôi tiền hơi xa chắc đứng đỡ vậy đi nè.
So, Here's what we're doing tonight, so you know what's happening.
Tối nay những cái điều gì chúng ta sẽ làm đã thực hiện trong buổi tối nay, chúng ta sẽ thấy những cái điều đó xảy ra.
We have a premier, a very excellent Bible teacher, so we want to put him to work.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có một thầy tớ của Chúa đó và rất là được tiên bác về Kinh Thánh. Cho nên chúng tôi muốn để cho thầy tớ Chúa có một cái công việc phải thực hiện, phải làm.
We plan on teaching about for 40 minutes, take a break, and then again for 40 minutes.
Chúng ta sẽ có 40 phút, học 40 phút rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao và trở lại trong 40 phút nữa.
And remember, we are both Baptists.
Quý vị nhớ, cả hai chúng tôi là Hội Thánh, chúng tôi là xuất thân Hội Thánh Baptist.
What does that mean? That means we're accustomed if you make some noise, it's okay.
Chúng tôi rất là, cũng có nghĩa rằng là đối với chúng tôi là Hội Thánh Baptist, nếu như quý vị có những sự ồn ào, vỗ tay, thì cái điều đó không có quan trọng, không có nghĩa là không có quan trọng. Okay.
Amen.
Nếu như quý vị đồng ý, quý vị cũng lên nói amen.
Maybe you just want to say amen to stay awake. It's okay.
Đó là quý vị nói amen để mình thức giấc, không có bị ngủ gục.
I knew that my friend would come with me to Vietnam, and I wanted to come back to this church to you.
Tại tôi biết rằng người bạn tôi đến muốn đến Việt Nam, cho nên tôi muốn người bạn tôi đến Hội Thánh Tây Thành của bạn này.
And I had prayed about what do we, what is the best thing to teach this church?
Và tôi suy nghĩ rằng sẽ tìm một cái điều gì tốt nhất để hướng dẫn cho Hội Thánh Chúa tại đây.
I could talk a long time. He can talk a very long time.
Tôi có thể nói dài mà người bạn tôi sẽ nói dài hơn nữa.
But what exactly does God want?
Nhưng mà điều quan trọng, điều mà chính xác hơn đó là điều mà Chúa muốn chúng tôi nói.
It became apparent. I make a little confession. I confess before you something that we have not talked about that really it is time to talk about.
Tôi muốn thú nhận là đây là cái điều mà chúng tôi chưa có nói trước đây, nhưng mà tôi nghĩ thời điểm này thì cái điều này cần phải nói với con cái của Chúa.
And we today or tonight we are going to if God will allow me to talk fast about this topic.
Và như tối hôm nay thì như là điều Chúa cho phép chúng tôi để muốn nói cho quý vị nghe về cái đề tài này.
I'm going to try to be very graceful. I know sometimes it's a problem. This topic makes people nervous. They don't understand. But we will be very graceful.
Tôi có thể là cũng hơi lo lắng về cái đề tài này. Đôi khi nó cũng hơi lạ. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa bởi vì điều này được nói ra.
We're not going to ask you to do anything. You don't have to give money or anything. We just want you to listen. And we're going to give you some information. That's all.
Điều mà tôi cũng phải tôi nói ra để bắt quý vị phải trả tiền. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ ra để quý vị lắng nghe, rồi quý vị suy nghĩ những điều này.
And we hope that you can make it. With good information, you will make good decisions.
Và khi quý vị tiếp nhận những cái thông tin tốt, thì quý vị sẽ mình là người quyết định cho việc đó, chứ chúng tôi không quyết định cho quý vị.
Amen.
Amen. Amen.
If you have a Bible, we will be in Genesis chapter 27.
Nếu quý vị có Kinh Thánh, xin mở ra trong Sáng Thế Ký đoạn 27.
And don't be surprised. I've asked Pastor John, to We say double team. You will often talk, so the two of us will talk.
Và quý vị cũng sẽ thấy là khi tôi hướng dẫn thì tôi với mục sư John sẽ hai người sẽ đổi qua đổi lại sẽ hướng dẫn với nhau.
We expect him to talk because he is the guest.
Bởi vì nhưng mà thật sự là chúng ta thì muốn mục sư John là người nói nhiều hơn, bởi vì ông là khách mời để chia sẻ lời Chúa thông thẳng.
Maybe if I can, we can just read through 1-35.
Bây giờ chắc nhà ai đứng lên đọc giùm đi anh, để tôi nghe những cái giọng để dịch cho mình đó. Ai đứng lên đọc? The whole chapter.
1-35.
The whole chapter.
Well.
Ông một.
1-35. Yeah.
Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 1 đến câu số 35. Gia-cốp ước phước lành của Ê-sao. Bởi Isaac đã già, mắt vàng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau con trưởng nam mà rằng: hỡi con, Esau thưa rằng: có con đây. Người bèn nói rằng: này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ, xin cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và chim con ra đồng săn thịt rừng cho cha. Dọn một món ngon tùy theo cha sở thích rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phúc cho con trước khi chết. Và đương khi Isaac nói cùng Esau con trai mình, thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng: này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau ăn con và dặn rằng: hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi cha qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng: thưa mẹ, Ê-sao ăn con có lông, còn con lại không? Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng? Con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả, chớ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu, hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con. Vậy Gia-cốp đi bắt hai dê con đem lại cho mẹ, làm món ngon tùy theo cha sở thích. Đoạn Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Esau con trưởng nam sẵn để trong nhà mà mặc vào cho Jacob con út mình, rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Jacob không có lông. Rebecca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình. Jacob bưng đến cha mình và nói rằng: thưa cha, Isaac đáp: có cha đây, con là đứa nào đó? Jacob thưa: tôi là Esau con trưởng nam của cha, con đã làm theo lời cha dặn biểu, xin cha dạy ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Isaac hỏi rằng: sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: ấy nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy. Isaac nói cùng Gia-cốp rằng: hỏi con hãy lại gần đặng cha rờ thịt săn có phải là Esau con của cha chăng? Gia-cốp bèn lại gần Isaac, người rờ và nói rằng: tiếng nói thì của Gia-cốp, còn hai tay lại của Esau. Người chẳng nhận biết, đặng vì hai tay cũng có lông như của anh là Esau. Vậy Isaac chúc phước cho. Người lại hỏi rằng: ấy con thật là Esau con trai ta phải chăng? Gia-cốp thưa: phải, con đây. Isaac bèn nói: hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng đem rượu cho người uống nữa. Rồi Isaac cha người nói rằng: hỡi con, hãy lại gần và hôn cha. Gia-cốp bèn lại gần và hôn người. Isaac đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho và nói rằng: này, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đang ban phước cho. Cầu xin Đức Chúa Trời con xương móc trên trời xuống, được màu mỡ của đất và dư dật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải phục con, các cửa Phật, các nước phải quỳ lại trước mặt con. Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải quỳ lại trước mặt con. Ai rủa xả con sẽ bị rủa xả lại, ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại. Vừa khi sắp chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lui ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sao anh người đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon dâng lên cho cha và thưa rằng: xin dạy ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Isaac cha người hỏi: con là đứa nào? Thưa rằng: tôi là Ê-sao con trưởng nam của cha. Isaac lấy làm cảm động quá đổi mà nói rằng: vậy còn đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha nó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó, nó lại sẽ được ban phước vậy. Vừa nghe dứt lời cha thì Ê-sao la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: cha ơi, xin chúc phước cho con luôn nữa. Nhưng Isaac lại đáp: em con đã dùng mưu kế cướp đến sự chúc phước của con rồi.
Thank you, Apple. Wow. Good skill. Thank you. What an interesting and terrible story. One brother tricks a man who cannot see very well, and he steals his blessing.
Một cái điều thú vị ở trong câu chuyện này thì chúng ta thấy một người đã lừa dối để cướp lấy cái gọi là cái phước lành của một cái người gọi là người mù.
As we think back about what Apple just read to us in the scriptures, there's something to think about. And I put them in the bullet points.
Chúng ta sẽ suy nghĩ những điều gì mà Ngân vừa mới đọc đó, thì những điều này tôi đã được liệt kê ra ở trên cái máy chiếu này.
The old man, his eyes were blind, maybe almost could not see, almost blind.
Một người đàn ông, một ông già bị mù, không còn thấy, bị mù đó, không có thể thấy được.
There's someone called, there's a deceiver involved.
Và để chúng ta thấy thì có một người gọi là một cái người lừa gạt, người lừa gạt, tham dự vào.
Jacob told his mother, oh, I will be a deceiver, but mother said, no, it's okay, I have a plan.
Và rồi khi Jacob nói rằng là muốn để cướp lấy cái điều đó thì người mẹ nói rằng là mẹ có một cái kế hoạch.
Then we saw a series of lies that Jacob lied to his father.
Và chúng ta thấy rằng bắt đầu Jacob có một loạt những cái lời giả dối để lừa dối cha mình.
In one lie he said, I am Esau, thy firstborn.
Chúng ta thấy có một cái câu nói là con là tên là Esau, con là con trưởng anh đây.
Sao? He said, the Lord God brought it to me.
Và nói rằng, Đức Chúa Trời đã đem con đến đây.
That's not true. His mother killed a goat and made it, she went around.
Và chúng ta thấy nhưng mà thật sự đó điều giả dối bởi vì mẹ giết một cái con chiên đúng không? Con dê bắt đầu giống như người mẹ đi vòng vòng vậy đó, đang lừa dối vòng vòng.
Then the father said, you have a different sound. I'm not accustomed to that sound. Are you really Esau?
Và rồi người cha nói, ông nghe cái tiếng này, cái âm thanh gì nghe không có quen lắm. Rồi mới hỏi rằng là có phải thật sự là Esau không?
Because Esau took some hair from the goat, put it on his arm.
And
the father, you know,
he
was a hairy man. I mean, that is a lot of hair. Wow.
Và nó ông này người này là một cái người có lông rất là nhiều.
We say we have feathers on our arm. That was the skin of a goat. That was one hairy guy.
Nó là một người có nhiều lông ở trên tai mình các bạn.
When he went to the barber, he was there all day. But when Esau had to go to the barber, it takes all day.
Nếu như là Esau mà đi đến nghe gọi thì thất tóc phải không? Phải thất tóc cả ngày
chứ. But we saw now more like tragic and terrible. Thy brother came with subtlety, came with a trick, and he stole, he took away your blessing.
Nhưng mà chúng ta thấy là tại đây thì người em đến với một cái gọi là một cái âm mưu, rồi để cái tìm cái cách để có thể là cướp đi những cái phước lành.
Esau would cry, don't you have any? The Bible says he sought it with repentance. He found no place of repentance. That is, even with tears, his father would say, I'm sorry, but I gave your blessing away. I cannot change it.
Và chúng ta thấy khi mà Esau trở về và biết ra cái việc này thì ông rất là khóc rất là nhiều. Và ông nói là bây giờ không thể nào làm gì được hơn nữa bởi vì ông đã ban cái phước lành này cho người khác rồi.
Tonight we want to open the subject that the Bible is a great blessing to us.
Tối hôm nay thì tôi muốn dùng cái câu chuyện này để bắt đầu nói về Kinh Thánh. Và Kinh Thánh là một cái gọi là một cái sự phước lành cho chúng ta.
And I'm afraid that our brother steals our blessing.
Và tôi chỉ e rằng người anh em của mình là người sẽ cướp đi những cái phước lành của mình.
The Bible is like many things. The Bible is like a sword, a fire, milk, meat, lamp, and seed.
Và chúng ta thấy rằng lời Kinh Thánh á thì được quý sánh giống như những điều ở trên cái máy chiếu của chúng ta tại đây, đó là gì? Gươm, lửa, búa, sữa, đồ ăn đặc. Đồ ăn đặc có nghĩa là thịt ha. Và ngọn đèn là ánh sáng và hay là cái hạt giống.
Tonight I want to talk about only one part of that, and that is the meat.
Tối hôm nay thì tôi chỉ muốn nói một phần thôi, mà tôi muốn nói về cái gọi là thịt.
Our food, our good food.
Và cái thức ăn ngon.
If the Bible is our meat, and it is, then we must choose.
Nếu như Kinh Thánh là thật, thì chúng ta phải chọn lựa, chúng ta phải có cái sự chọn lựa trong đó.
Many Christians in Vietnam are wanting, they're trying to read and learn English.
À, tại Việt Nam thì có rất nhiều người muốn ra học biết Kinh Thánh bằng tiếng Anh.
And they want to read an English Bible.
Và muốn đọc Kinh Thánh bằng tiếng Anh.
However, they must make a decision.
À, tuy nhiên thì họ cần phải có cái quyết định.
If you go to a bookstore in the US and say, "May I look at an English Bible?"
À, nếu như ở tại Hoa Kỳ mà mình đi đến một cái hiệu sách rồi nói là, "Ô, tôi muốn xem một cái gọi là cái phần cái chỗ bán, cái chỗ để Kinh Thánh."
You may find over 900 different versions to choose from.
Nếu mà tới cái quầy đó, cái gian đó, cái gian mà về Kinh Thánh á, thì có tất cả trên 900 loại gọi là phiên bản đó, phiên bản Kinh Thánh.
You cannot buy and read 900. You must choose one.
Chúng ta không thể nào mua 900 bản, và chúng ta phải chọn một bản.
Yeah, that was in 2009. There's probably 1,000 now. There's more all the time.
Đây là tôi liệt kê này là 900 bản năm 2009, nhưng mà năm 2016 giờ có thể là 1,000 bản rồi.
So tonight we're going to talk about the English Bible.
À, tối nay thì tôi nói về cái bản Kinh Thánh tiếng Anh đó.
This is some interesting information. When Americans pick up a Bible, now I only have statistics for American, I'm sorry.
Yeah.
When they pick up a Bible, over half, 55% pick up a King James Version Bible.
À, tôi đây xin lỗi là tôi lấy con số theo cái tỷ lệ này là của bên Mỹ. À, thì nếu như một người Mỹ á, mà khi mà họ cầm một quyển Kinh Thánh lên á, để họ xem á, thì 55% người Mỹ tìm đọc những bản Kinh Thánh gọi là King James, bản King James version, cái bản King James đó.
The next popular Bible is the NIV at 19%.
Và cái bản thứ hai mà người ta cũng thường cầm lên để người ta coi mà người ta mua là bản NIV gọi là New International Version.
And after that, there's the Revised Version and English Standard. There's so many.
Và chúng ta thấy đó, có rất là nhiều bản ha. Nào là bản gọi là biên dịch, rồi những cái bản tập nào như là bản nhiều bản khác nhau nữa.
But which Bible? Which one do we choose?
Nhưng mà có một điều là bây giờ cái bản Kinh Thánh nào mình sẽ chọn đây?
We are going to go shopping tonight.
Bây giờ chúng ta sẽ đi mua đồ, đi shopping của tao.
Yeah, we're going to go shopping. We're going to find some good meat for us to eat.
Chúng ta sẽ tìm một cái loại thịt nào ngon để chúng ta sẽ ăn.
And we have a guest shopper who can help us get the good meat.
Tối nay thì có một vị khách sẽ giúp cho chúng ta sẽ chọn một cái loại thịt nào ngon để mình ăn.
Oh, this came up. This is a very broad, but maybe a joke, but maybe not. Now, we have some beautiful steak on the left.
Ở đây không biết là thật không, ở đây là cái gọi là giống như đùi ha. Nhưng mà dạo vậy ở đây thì chúng ta thấy một bên là giống như thịt
bò. It is meat, but also, that's meat, but also on the right is also meat.
Nhưng mà bên tay phải cũng là thịt nữa.
Chó.
Con chó.
For the dog.
Cho chó.
You can see where I go because one is very delicious, but it takes a lot longer time to prepare.
Mà chúng ta thấy một bên á là loại thịt rất là ngon và cần có thời gian để chuẩn bị cho cái miếng thịt đó.
One is easier to make than the other one.
Có một loại khác thì sao? Nó dễ dàng hơn để chuẩn bị cho cái.
Oh, but they are both meat. Yes, they are.
Hai đều là gì? Đều là thịt hết.
But one maybe not as good as the other.
Nhưng mà có một cái có thể là nó không ngon bằng cái kia.
Let's do some shopping.
Chúng ta hãy trong đi mua đồ á, mua sắm.
We are going to look at the Jesus seems. I don't know if I missed one here.
một phút.
Okay. So let's look at the second most popular Bible, the NIV Bible.
Bây giờ chúng ta sẽ xem cái loại thứ hai mà thông dụng thứ hai là loại NIV.
The NIV is owned by the International Bible Society.
Loại Kinh Thánh NIV á thì thuộc về sự sở hữu của Hiệp hội Kinh Thánh Quốc tế.
It can only publish the Bible, NIV Bible, with permission from its owners called the Zondervan Corporation.
Và loại Kinh Thánh NIV này nè, thì khi họ mà xuất bản ra, họ bán ra thì họ phải được cái sự đồng ý của tập đoàn của Zondervan. Nếu mà ai mua sách thì mình cái loại sách Zondervan đó mình sẽ biết.
Zondervan, this gets many, like we say, layers, because they hide the corporation, the business, they hide different companies.
Bởi vì cái tập đoàn Zondervan nó là một tập đoàn rất là lớn, nó có nhiều cái gọi là nhiều cái tầng lớp, nó gọi là cái cấu trúc á, tổ chức nó có nhiều cái lớp với nhau.
HarperCollins is owned by HarperCollins Company.
Và rồi chúng ta thấy ở đây á, tập đoàn của Zondervan đó thì là một bộ phận của HarperCollins.
All of it is owned by one of the richest men in the world, Rupert Murdoch.
Và tất cả những cái sản phẩm của Zondervan thì là được cái sự gọi là sở hữu của một người tên là Rupert Murdoch. Và cái ông này là một nhà gọi là giống như triệu phú như vậy đó.
Maybe 2 or 3 years he marries a new girl.
Nhưng mà có đặc biệt á, thì cứ khoảng 2-3 năm thì ông cưới một người vợ trẻ.
That was his most recent girl, I think from China.
Và đây là một người vợ kế nhất mới nhất của ông, là người này là hình như là người Trung Quốc.
One of the many Bibles that is sold through HarperCollins is the NIV Bible.
Và một trong những nhiều cái loại kinh thánh đó gọi là một trong nhiều kinh thánh mà được xuất bản và được bán qua thì theo của HarperCollins đó là loại kinh thánh gì? Kinh thánh NIV.
NIV has been published by HarperCollins since 1975.
Và kinh thánh NIV thì lần đầu tiên được xuất bản để bán á là vào năm 1973.
It's interesting, the same year, big change in Vietnam, big change in the Bible.
Và chúng ta nhớ đây là một cái năm rất là đặc biệt, có sự thay đổi lớn ở tại Việt Nam của mình và cũng có một sự thay đổi lớn ở trong kinh thánh về kinh thánh.
Did you know if you go to HarperCollins, this is new, recent. You go to Google, type in HarperCollins.
Nếu mà đi lên website á, chúng ta xem ở trong website Google, chúng ta đánh dịch từ gọi là HarperCollins á,
you will find all the Bibles that they list.
Và chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái loại kinh thánh, những cái bản kinh thánh khác nhau, họ liệt kê ra những cái loại bản kinh thánh khác nhau tại đó.
Right below NIV is the Satan Bible.
Nhưng mà ngay tại dưới cái bản kinh thánh NIV á thì là loại kinh thánh của Satan. Có một cái bản kinh thánh Satan.
Also, satanic rituals, how they do things, and so on. The point is that the company, they just, they're not a holy company, not good.
Và sau đó thì chúng ta thấy có một cái loại sách đó là gì? Những cái nghi lễ của Satan. Và điều này muốn nói điều gì? Có nghĩa là cái công ty mà xuất bản kinh thánh này không phải là một công ty thuộc linh, mà nó làm như là nó làm có cái những gọi là mà tài gọi là cũng như là những cái điều gọi ma thuật phân một cái trong đó.
I don't know about you, but it makes me uncomfortable to think that if I bought an NIV Bible, same business also makes the Satan Bible.
Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà đối với tôi thì không cảm thấy nó được gọi là thoải mái lắm khi mà tôi mua một cái bản kinh thánh NIV mà cái công ty đó lại xuất bản những cái loại sách mà giống như của tà giáo ma quỷ ở trong đó.
I don't think you would like it either. It's just not good.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng suy nghĩ và quý vị cũng không thích cái điều này, phải không quý vị?
Let's talk about Rupert Murdoch, and in a minute we'll ask our guest preacher to talk a little bit, but one more slide about Mr. Rupert Murdoch.
À, tôi sẽ nói thêm một cái trang này nữa rồi người mục sư John sẽ nói. Bây giờ tôi muốn nói về cái ông mà Rupert Murdoch đó, là cái ông mà chủ tập đoàn của In Kinh Thánh NIV á.
Rupert Murdoch is one of the very few people in the world that has been given a special award from the Pope.
Và ông và là Rupert Murdoch này á thì là một trong những người rất là đặc biệt trên thế giới, bởi vì ông là người được nhận lãnh một cái huy chương á, một cái gọi là huân chương danh dự mà từ Đức Giáo Hoàng tặng cho ông.
When a man does something special for the Roman Catholic Church, very very special, very special, they can receive this award.
Và đối với một người bên Công giáo là một cái người rất là đặc biệt thì cái người đó mới nhận được cái huân chương này của Công giáo là Công giáo La Mã đó.
Murdoch has the award from 1998.
Nhưng mà ông này đó, ông gọi là Rupert Murdoch này, thì ông là nhận được cái huân chương này năm 1999.
That's him receiving that. That's a real picture.
Và chúng ta thấy đây là cái hình ảnh thật của ông ta nhận được cái huân chương đó.
So Rupert Murdoch and Catholic Church are very close.
Cho nên chúng ta thấy ông Rupert Murdoch này á với Công giáo La Mã họ rất là gần gũi thân thiện với nhau.
So I would have to ask, because he is such a strong Catholic man, does his belief in Catholic Church affect his Bibles?
Bởi vì ông biết rằng nếu ông là người bên Công giáo La Mã, họ tin Kinh Thánh và họ biết rằng Kinh Thánh sẽ ảnh hưởng đến cái niềm tin của những người đọc Kinh Thánh đó.
I think maybe let's find out.
Và chúng ta thấy cái điều đó là dường như nó có ảnh không coi nó có ảnh hưởng trên cái niềm tin của người đọc Kinh Thánh này không. Bây giờ chúng ta xem coi cái lý do như thế nào ở đây.
We have a little fun right now.
Bây giờ chúng ta sẽ có một cái trò chơi.
I think does anyone have an NIV Bible? I have one up here.
Ở đây biết ai có Kinh Thánh NIV không ha? Trên điện thoại quý vị có không? Ai có Kinh Thánh NIV không?
Okay. On the mobile phone.
Trên điện thoại các em Kinh Thánh có không? Okay. Ở đây những người nào mà biết Kinh Thánh tiếng Anh á, có Kinh Thánh.
Okay. Let me ask this question. Who is the best English speaker?
Ai là người sẽ nói tiếng Anh lưu loát ở đây?
Esther Wong, maybe? You have a strong voice. It's okay?
Yeah. Okay, hey, why?
I guess tell Pastor Wong to read this NIV, right? Can you, Pastor, would you read, and we can, would you read Acts chapter 8?
Bây giờ chúng ta nếu mình thánh liên tiếp mình cứ mở ra ha, kiểu đọc thánh ra của NIV nhưng mình có thể thêm vào mỗi.
Verse 37.
Công vụ đọc 8 câu 37. Mình xem thấy cả. Tôi cũng chưa biết cái thánh tiếng Việt này sao nên năm.
Just read Acts 8:37, please.
Ông 8:37 nha quý vị.
8:37. Công vụ sẽ là 8:37.
Nice and loud, please. I know you have a good, strong voice. Okay, go ahead.
And it traveled along the roads they came.
No, verse 37. Number 37.
That he from up nine prison. Philip says, if you believe with all your heart, you may. He gives answer, I believe that he is of Christ, the Son of God.
But you're reading the footnote.
Right.
Would you read 36?
36, yeah. Read that. And he traveled along the roads, they came to some waters, and he gives, says, look, here's the waters. Why shouldn't I be baptized?
So the eunuch has a question. Here's water. May I be baptized?
Và chúng ta đây là cái câu hỏi đây là, ô đây là nước đây, tôi có thể được làm báp-têm không?
So, verse number 37 is the answer.
Và Và nước này mà tôi có thể làm được cocktail không? Và lẽ ra câu 37 là câu trả lời.
Phải không? Yeah. NIV, it's not there. They take it away.
Nhưng mà trong cái bản kinh thánh NIV thì không có câu 37.
They say, oh, go to the footnote, go below, and then very little.
You know, Vietnamese also know 37 foot here.
Tại sao? Tại sao?
Chúng ta phải câu hỏi.
Không biết.
Not attention to. You know.
Is there 38?
You may, yeah, 38.
Is there 36?
36 to 38.
What's happening?
Nhưng mà cái điều gì xảy ra đây?
What is in verse 37 that what about number 37 that would want the Catholic people to take it out? What is it? In verse 37, Philip answers his question. If you believe that Jesus is the Christ, you may be baptized.
Yeah. Okay. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái câu 36 là câu hỏi, đúng không? Và câu 37 là phải câu trả lời. Nhưng mà trong cái bản kinh thánh bây giờ, trong bản kinh thánh NIV và kinh thánh tiếng Việt của mình đó, là câu 37 lấy ra, không có câu trả lời đó. Yeah.
But why would the Catholic people want to take that out? Because it's opposite of the Catholic teaching.
Cái điều mà tôi không nói về kinh thánh tiếng Việt mình ở đây, nhưng mà điều tôi muốn giải thích ở đây đối với kinh thánh của Công giáo đó, thì câu 37 là câu họ lấy ra bởi vì nó có sự trái ngược với những cái tín lý của Công giáo.
Philip told the man, the black man, if you believe, if you have a profession, you know Jesus Christ, after that, then we baptize you.
Ở trong câu này mới nói rằng nếu như ngươi tin Đức Chúa Giêsu, phải không? Thì ngươi sẽ tin xong rồi sẽ tiếp tục làm gì? Cũng giống như mình.
And you must first become a believer.
Thứ nhất là mình phải trở thành một cái người tin Chúa trước, phải không quý vị?
But you know, Catholic Church, they baptize the baby, they baptize anybody. They do not like that number 37 because it teaches opposite of Catholic Church.
Đối với Công giáo á, thì bởi vì họ làm báp têm cho các con, cho nên cái điều này nó ngược với cái điều của gọi là với kinh thánh, cho nên họ sẽ làm gì? Họ lấy cái câu 37 này ra để họ làm báp têm cho trẻ con, bởi vì mình tin rồi thì mới làm
báp têm. Their version doesn't have it either.
I knew that.
Yeah.
They put in the like the notes.
Let's go to Matthew chapter 18.
Bây giờ chúng ta đi qua câu thứ hai, câu 18, câu 11.
One more. We'll look at another one. Matthew 18, verse number 11. I'm glad you're not. I didn't give you your Bible. You brought, but it's in your Bible, right? It's not me. I'm just telling you.
Ông nói là ông nghe cái ông chưa có kiểm tra kinh thánh tiếng Việt nữa, nhưng mà cái điều này ông muốn để cho mình cái này cả đầu chỉ đứng trên phương diện của kinh thánh trên thôi, để ông chỉ ra cái điều mà tại sao nói, nhưng mà lại trùng khớp.
This man, this man has a King James version. I know they are in there.
18, câu 11.
All right, Pastor Quang, would you read Matthew 18, verse 11 from the NIV?
I read a footnote.
No, not the footnote. Just read from the Bible.
No.
It's not there.
Okay. The parable of Lot. The Son of Man came to say, what was Lot?
Seeking to say that which was lost. Why would they put that on a footnote?
Tại sao lại câu kinh thánh này lại để ở trong phần ghi chú?
Why only that verse?
Tại sao chỉ có câu này?
There's nothing different from the other verses except what those words say.
Bởi vì cái câu này nó đâu có khác gì với những câu khác. Nhưng mà tại sao câu này lại để ở trong cái phần ghi chú?
If you are a Catholic person, you are taught that the church, the Catholic Church, does your saving. You are a member. And Jesus has a part, Mary has a part, but really the Pope and the church
as the big part.
Và chúng ta thấy rằng đối với người Công giáo đó, họ nói rằng là hội thánh thì Mary hay là Joseph là một phần ở trong hội thánh. Nhưng mà thật ra thì cái Đức Giáo Hoàng là người sao? Là người đỉnh cao, gọi là tối cao ở trong cái của Công giáo mà.
It's funny they would just take, is it in Vietnamese Bible?
Và chúng ta thấy rằng đây là
In the notes.
Nhưng mà câu này thì nó lại là Kinh Thánh tiếng Việt mình lại ghi cũng ghi ở trong cái phần chúa ghi chú.
Sometimes they say, oh, the older manuscripts say this verse in the notes. They say, but the older manuscripts are also verse 10, verse 12, verse 13, verse 14. Yeah. Why do they choose that one verse? Because they don't agree with it, so they take it out.
Bởi vì đối với bản Kinh Thánh cổ đôi khi á, bởi vì họ giải nghĩa Kinh Thánh theo cái ý muốn của họ, cho nên họ có câu 10, câu 9, câu 10, câu 12, nhưng mà không có câu 11. Bởi vì cái câu này dường như nó đang nghịch lại cái điều mà họ giải thích, cho nên họ lấy cái câu đó ra và họ bỏ vào ở trong cái phần gọi là giống như ghi chú.
One more.
Chúng ta xem một câu nữa ha.
Mark chapter 11.
56.
Yes, sir. Nice and loud.
Footnote,
not so. No footnote. Just read the Bible.
No.
No, why? Is it economy Bible? They save the ink.
Okay, you read the right
place. Yeah, maybe I knew before. Yeah, yeah.
Okay.
Go ahead, read the footnote.
Yes, footnote.
Mình cũng phần ghi chú luôn quý vị.
Some manuscripts sin. But if you do not forgive us, neither will your Father who is in heaven forgive your sin.
Oh, maybe that is not exactly what the Catholic Church teaches.
Nhưng cái điều này nó không hoàn toàn, nó không có giống như của Công giáo La Mã dạy.
Maybe the Catholic Church says you must go to the priest, confess your sins to the priest, and then the priest will forgive you.
Và chúng ta thấy đối với Công giáo La Mã thì một cái người tín đồ đến với một cái người linh mục, các quý vị, thầy tế lễ, rồi ăn năn với người, xin tội với người linh mục, rồi cái người linh mục là người có quyền tha tội.
This verse in the Bible is maybe makes the Catholic Church look incorrect. I'm fine, they're not right.
Nhưng mà đối với Công giáo La Mã thì nó coi Kinh Thánh nó dường như câu này nó không có đúng.
Are you surprised that it's missing?
Quý vị có thấy cái điều ngạc nhiên, những cái câu Kinh Thánh này lại không có nằm ở trong cái dòng chính mà nó nằm ở trong cái phần ghi chú.
There are hundreds of verses and words missing in the NIV.
Và chúng ta thấy rằng là trong bản Kinh Thánh NIV á, thì có hàng trăm câu Kinh Thánh cũng như là bị để xuống cái phần và là chỉ là ghi chú.
Father Joseph, you want to bring that one? I want to introduce Pastor Yang, Pastor John. He has a few more. He's so smart. He knows in his mind. I have to use the note.
Yeah.
Would you come on up, Pastor John?
Bây giờ thì
talk about a couple more. Talk about
ông sẽ cho chúng ta thấy một vài
Joseph, his father, whatever works. Couple more illustrations.
Well, Teacher Paul and I talk about this very much.
Và thầy Paul với tôi, hai người dạy rất là nhiều về trong cái đọc bài này.
The real question comes, who is Jesus Christ?
Và cái câu hỏi chính mà chúng ta thường đề cập đến là Chúa Giêsu là ai?
Today's economy has a problem called identity theft.
Và chúng ta thấy ngày hôm nay vấn đề về kinh tế nó trở nên giống như là trong cái gọi là kinh tế hóa, nó trở nên giống như là kẻ cướp lấy những cái điều giống như một cái tên cướp như vậy đó.
Yeah. Sometimes maybe a girl is on Facebook or on the computer and she thinks she is talking to a boy.
Và chúng ta thấy giống như ngày hôm nay có một đứa con gái ngồi trên cái máy vi tính cũng nói chuyện với một người con gái.
But on the other computer, maybe it is a very bad man pretending to be a boy.
Mà có thể là bên cái phía bên kia thì lại là cái người rất là xấu, nhưng mà cái người đó giả bộ giống như là một chàng thanh niên như vậy đó.
Okay. So it is important to know who we are talking about, who we are dealing with.
Và chúng ta quan trọng đó là chúng ta đang nói về ai và chúng ta đang giải quyết vấn đề đó với ai.
So the question is, who is the Father of Jesus Christ?
Và điều quan trọng đó là ai là cha của Chúa Giêsu?
Okay. We know the Father of Jesus Christ is God.
Và chúng ta biết rằng cha của Chúa Giêsu đó là Chúa Trời.
If Joseph is Jesus' father, then Jesus has a sin problem.
Và chúng nếu như Joseph là cha của Chúa Giêsu á, thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu sẽ có một cái vấn đề đó là gì? Tội lỗi.
Because his father would be a man.
Bởi vì cha của Chúa Giêsu chỉ là con người như chúng ta. Okay.
But when this little baby was born, if people are wondering who is his father, they cannot find a man on earth.
Và chúng ta thấy rằng khi một đứa trẻ được sinh ra và nhiều người hỏi rằng ô cha của đứa trẻ này là ai, và không có tìm được cái người cha đó ở trên đất này.
If I were to stand here and tell you, oh no, Joseph is the father, I am a very bad man.
Và nếu như tôi đến đây tôi nói là ô Joseph là cha của Chúa Giêsu,
okay. So in the NIV, when it is describing in Luke and it is talking about Jesus Christ, sometimes it calls Joseph the father.
Và khi mà trong bản kinh thánh NIV á, thì mô tả về Joseph, có những chỗ nói rằng là Joseph là cha của Chúa Giêsu.
Okay. Whereas the King James Bible will always say Joseph and his mother. The NIV Bible will say his father and his mother.
Và trong cái bản kinh thánh của bản kinh James á, thì nói rằng là Joseph và mẹ ngài. Nhưng mà bản NIV thì nói là cha ngài và mẹ ngài.
Okay. So this is identity theft.
Mà chúng ta thấy cái điều đó là đấy, cũng như là để nói về cái nhân chứng đó, cái nhận dạng ra cái con người đó.
A different person is being described in the NIV.
Một cái người khác nhau thì được mô tả lại ở trong cái bản kinh thánh NIV.
If you will remember in Isaiah 14.
Nếu như chúng ta còn nhớ ở trong Esai 14.
Yeah, in Isaiah 14.
Hồi bốn.
Esai đoạn 14.
Isaiah 14. We will find that the devil had five things that he vowed he would do.
Và chúng ta sẽ nhìn thấy được có năm điều mà gọi là ma quỷ á là thực hiện.
One of them that he said, and he says in verse 14.
Một trong những điều mà nó nói đó là ở trong câu thứ 14.
I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High.
Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao.
Okay. Pastor Fuchs, does that come across in your Bible that he is saying, I will be like God? Is that,
does your Vietnamese Bible says that?
Yeah.
I will be like God. Is that what he is saying?
Yeah,
I will be like God. Yes.
Có nghĩa là đây là ma quỷ nói ha, ma quỷ nói là ta sẽ làm mình bằng đấng rất cao.
Yeah. His vow is not to be the opposite of God. His vow is to pretend that he is God.
Cái điều mà ông ta giống như là mình gọi là có một sự là thề nguyện đó, thì không phải là chống ngược lại Đức Chúa Trời, nhưng mà ông ta thề nguyện mình là gì? Mình sẽ làm cho chính mình bằng với đấng rất cao. Mình ở đây có nghĩa là ai quý vị? Satan đó nha.
Yeah. So how can he convince people on earth that he is God?
Làm sao mà ông ta có thể thuyết phục những người ở trên đất này, ông ta đúng là Satan là Đức Chúa Trời, là đấng rất cao.
He does it by changing the Bible.
Điều mà Satan có thể làm đó là gì? Thay đổi Kinh Thánh.
Okay. So one Bible says God is Jesus's father. The other Bible says Joseph is Jesus.
Một Kinh Thánh đó thì nói rằng là Joseph là cha của Chúa Giêsu. Còn một bản Kinh Thánh thì nói Joseph. Yeah. Vẫn là Joseph. À, có nghĩa là cái chỗ Joseph thì bây giờ không dùng cái Joseph mà gọi là cha của Chúa Giêsu. Mà một bản thì Joseph vẫn là dùng tên Joseph.
I'm going to change the subject a little bit here.
Tôi muốn thay đổi cái chủ đề ở đây một chút.
Okay. Today on the earth, English is taking over the world. English.
Và ngày hôm nay thì tiếng Anh thì càng lúc càng trở nên rất là phổ thông, càng được phát triển rất là nhiều.
Okay. There are more people in China who speak English than all of North America.
Và có nhiều người ở tại Trung Hoa thì nói tiếng Anh, nói nhiều tiếng Anh, là cũng giống như là ở phía Bắc Mỹ cũng như vậy.
It has become the language of science and of diplomacy.
Và nó trở nên giống như là một cái ngôn ngữ trong kinh doanh cũng như trong ngoại giao.
Okay. If an airplane pilot from Africa is landing in Indonesia, he will speak in English.
Nếu như một phi công người châu Phi mà đáp máy bay xuống ở Indo á, thì cũng phải là nói bằng tiếng Anh.
In the nation of India, there are 150 languages, but when their parliament comes together, they will speak in English.
Ở tại Ấn Độ á, thì có 150 cái ngôn ngữ tiếng địa phương, nhưng mà khi mà quốc hội họp lại với nhau thì họ dùng tiếng Anh.
If a Russian scientist has written a paper and he wants to share it with a Swedish scientist, it will be in English.
Nếu như một cái người nhà khoa học của người Nga mà nói chuyện với một nhà khoa học người Thụy Điển á, mà họ cùng chia sẻ thông tin với nhau thì họ dùng tiếng Anh.
Okay. Now, my ancestors did not speak English.
À, tổ tiên của tôi á thì không có nói tiếng Anh.
Yeah. Teacher Paul's ancestors did not speak English.
Và tổ tiên của thầy Paul cũng không phải là người nói tiếng Anh.
Okay. But eventually, my grandparents, they were brought into English.
Nhưng mà cuối cùng thì tổ tiên tôi phải lại được brought to.
Yeah, brought to an English-speaking place.
Và,
yeah.
Và cuối cùng tổ tiên như là nói bằng tiếng Anh.
The same with Teacher Paul.
Cũng giống như là tổ tiên của thầy okay. Paul.
So, back in the book of Genesis, during the time of the Tower of Babel.
Nhưng mà rồi khi chúng ta quay ngược lại, Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 11 nói về tháp Ba-bên.
All the world spoke one language.
Cả thế giới chỉ nói một thứ tiếng mà thôi.
Okay. And God's opinion was that if everyone spoke one language, there is nothing they could not do.
À, nếu như mà họ nói chỉ một thứ ngôn ngữ á, thì họ sẽ không có thứ gì để họ làm. Không vậy.
So if we believe that, and I do believe that, that means if all the world, according to God, spoke one language, we could go to the stars.
Well, bởi vì nếu như một cả thế giới này nói chỉ nói một ngôn ngữ thôi á, thì có lẽ chúng ta dễ dàng chúng ta có thể đi lên sao Hỏa rồi.
It's what God said.
Và chúng ta thấy rằng cái điều đó là điều Chúa nói như vậy.
So how did God stop man from doing that?
Nhưng mà chúng ta thấy là cái cách mà Chúa đã dừng những cái công việc của con người làm.
He gave everyone different languages.
Và Chúa cho mọi người nói những thứ tiếng khác nhau.
Okay. So today God is reversing that.
Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng Chúa reversing,
it's making it go backwards.
Bắt đầu làm cho ngược lại, ngược lại. Bây giờ nhiều thứ tiếng bắt đầu bây giờ làm lại, nghĩa là để có một thứ tiếng.
So the world is going from many languages back to one language. Okay. The Bible says in the book of Revelation, when the Antichrist comes, he will speak with the voice of the lion. That's right.
Antichrist.
He will speak with the voice of the lion. The voice of the lion. The lion is the symbol of England.
Chúng ta biết rằng cái hình ảnh ha, sư tử là cái hình ảnh nói về ở trong tại của vương quốc Anh.
Same. The eagle is the American symbol. They would recognize that.
Yeah. Giống như là đối với nước Mỹ thì hình chim vàng.
So we can see in the book of Revelation that in the last days the one language, English.
Và chúng ta thấy trong cái ngày cuối cùng của thế giới này á thì sẽ nói bằng tiếng gì? Nói bằng tiếng Anh.
The problem is that the English and American people are now becoming very wicked.
Nhưng mà rồi chúng ta thấy một cái điều cái năng lệ ở đây thì tiếng Anh ở tại Hoa Kỳ đó thì bây giờ ngày hôm nay trở nên giống như rất là yếu.
There is very little faith left in America.
Very little faith.
Left in America.
Nhưng mà chúng ta thấy ở tại Mỹ thì bây giờ ngày hôm nay cái niềm tin á ở tại Hoa Kỳ thì sẽ nên rất là ít, rất là bị xuống.
Okay. In 1600, when England first made the King James Bible, they were a very tiny nation.
Và khi mà chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh NIV khi bắt đầu cái bản đầu tiên vào năm 1600 á, thì nước Anh á chỉ là một nước nhỏ xíu thôi, chỉ là một nước nhỏ thôi.
But in 100 years, their flag was on the entire earth.
Và chúng ta thấy 100 năm sau thì bắt đầu lá cờ của vương quốc Anh bắt đầu được mở rộng ra.
They would tell people the sun never sets on their flag, always somewhere on the earth. The sun is shining on the English flag.
Chúng ta cũng nghe cái câu nói là trời á không bao giờ lặn ở trên nước Anh, có nghĩa là đi đâu cũng là có những cái vương quốc được gọi là thuộc về Anh.
Okay. But if you ask any historian, when did England begin to go back down?
Và chúng ta sẽ hỏi những nhà sử gia á, từ khi lúc mà nước Anh chỉ là một cái nước rất là gọi là tầm thường, rất là nhỏ thôi.
All historians teach in the 1880s.
Và tất cả những nhà sử gia thì sẽ trả lời là năm 1886.
Yeah. From 1600 to 1880, they go up. From 1600, the year 1600, to about the year 1880, they go up more powerful every year.
Và chúng ta thấy rằng từ năm 1600 cho đến năm 1880 á, thì từ một cái nước nhỏ thôi mà nó được trở nên một nước rất là hùng cường, rất là mạnh.
Yeah. From 1880 to today, they go down.
Và chúng ta thấy từ năm 1880 cho đến ngày hôm nay thì nó lại đi xuống.
What happened in the 1880s?
Và cái điều gì đã xảy ra năm 1880?
They changed their Bible.
Bởi vì họ thay đổi Kinh Thánh của họ.
Okay. All right, we will take a break.
good place to break. Yeah. Oh, we're just beginning. So take a minute.
Okay.